khi một người hành khất đeo riết ta, xin cho được. Ta bực tức vất vào nó người ấy vài đồng để khỏi bị quấy rầy. Như thế là bố thí mà không phải vì từ thiện, mà là vì sân hận. Khi ta giúp đỡ ai một điều gì mà ta mong ước một ngày kia người ấy sẽ giúp đỡ lại ta, như thế là làm việc lợi tha mà với động lực ích kỷ. Khi ta mang ơn của ai mà vội vàng tìm cách để trả ơn vì sợ để lâu ơn sẽ nặng, hay người làm ơn sẽ có dịp nhờ vả ta nhiều hơn, như thế là trả ơn mà động lực chính là bội bạc. Khi ta là một kẻ giàu có hay có địa vị cao mà ta ăn mặc xoàn xỉnh rách rưới với dụng ý để cho người ta trầm trồ khen ngợi, như thế là ta làm vẻ nhu mì với dụng ý khoe khoang. Khi ta làm điều gì hay đẹp do sự háo thắng hay cốt cho mọi người khen ngợi, như thế là ta ngạo mạn muốn được hơn người. Khi ta đến chùa thành thật vì mục đích muốn hiểu đạo và cầu giải thoát, nhưng vì đến chậm hay thiếu chỗ ta phải đứng lại sau người, hay ngồi nghe giảng vào hàng ghế cuối, hay ăn uống không được trọng đãi, vân vân, ta đâm ra buồn phiền trách móc: tôi như thế này nè mà nhà chùa để tôi đứng đằng sau ngồi dưới, xem thường xem khinh tôi, vân vân. Như thế là đến chùa để tìm thanh tịnh mà lại hóa ra đi ôm ấp thêm phiền não ô trược. Những thí dụ trên cho chúng ta thấy hoàn cảnh thì thanh tịnh, việc làm thì đẹp đẽ, mà động cơ thì bất tịnh nhiễm ô. Vậy trong đời sống hàng ngày, mỗi lúc nghĩ, mỗi lúc nói, mỗi lúc làm, mỗi lúc nằm, ngồi, đi, đứng, chúng ta phải luôn luôn tự xét xem đã thanh tịnh chưa. Trong trường hợp những nhiễm ô thô thiển dễ trừ, ta hãy mạnh dạn trừ ngay. Trong trường hợp những nhiễm ô sâu xa, vi tế, khó trừ, ta hãy tập phép quán nhị không để phá trừ ngã chấp và pháp chấp. Làm được như thế là ta đã dưỡng tánh thanh tịnh của Phật mà mỗi chúng ta đều sẵn có ở trạng thái tiềm tàng trong ta. Tánh Phật thứ 8 trong mỗi chúng ta là tinh tấn. Tinh là chuyên, thuần nhất, không xen tạp. Tấn là đi tới, không thối lui. Tinh tấn là luôn luôn chuyên tâm, nhất trí, cố gắng không ngừng để tiến tới một mục đích toàn thiện, tốt đẹp, sáng sủa, an vui. Theo nghĩa thông thường, tinh tấn nghĩa là siêng năng, chuyên cần. Nhưng trong chữ tinh tấn có hàm nghĩa chuyên cần để đạt một mục đích chân chính, tốt đẹp, mục đích giải thoát, chứ không phải siêng năng chuyên cần trong mục đích không tốt đẹp, hẹp hòi, ích kỷ. Người học sinh chuyên cần học hành, thi đỗ để có chức cao, quyền quý, vợ đẹp, hưởng lộc nhiều, như thế không gọi được là tinh tấn. Người trọc phú chăm lo làm giàu để thu lợi về mình cho nhiều, như thế không gọi được là tinh tấn. Chàng trai si tình chuyên tâm trì trí làm những việc kinh thiên động địa để được lòng người yêu, như thế không phải là tinh tấn. Người ham mê cờ bạc mặc dù đã ngồi luôn 2 ngày 2 đêm, đầu đã nặng, lưng mỏi, vẫn cố gắng chăm chú ngồi đánh thêm mấy ván nữa, như thế không gọi được là tinh tấn. Tánh chất của tinh tấn trong đạo Phật là như sau đây. Tinh tấn trong đạo Phật có những tánh chất và phạm vi rõ ràng, đặc biệt như sau. Thứ nhất, tinh tấn đàn áp những điều ác chưa sanh. Những điều ác còn tiềm phục trong ta, ta đừng cho chúng phát sanh ra. Chẳng hạn từ trước đến nay, ta chưa bao giờ trộm cướp, gian tham, cờ bạc, rượu chè, thì từ nay về sau, ta phải tinh tấn giữ gìn cho những hành động xấu xa ấy cũng không bao giờ phát sanh. Thứ hai, tinh tấn diệt trừ những điều ác đã phát sanh. Như khi ta đã lỡ tạo những điều ác, trộm cướp, dâm dật, rượu chè, vân vân, ta phải siêng năng quyết tâm trừ bỏ, đừng để cho chúng tiếp tục nữa. Thứ ba, tinh tấn làm phát sanh những việc lành chưa phát sanh. Như từ trước đến nay, ta chưa hề giúp đỡ người nghèo khổ, chưa binh vực kẻ yếu hèn, chưa đi chùa lễ Phật. Bây giờ ta quyết tâm thực hiện những điều ấy. Thứ tư, tinh tấn làm tăng trưởng những việc lành đã phát sanh. Như từ trước đến nay, ta đã giúp đỡ người nghèo khổ, đã binh vực kẻ yếu hèn, đã đi chùa lễ Phật, tu tâm, dưỡng tánh. Bây giờ ta tiếp tục làm những công việc tốt đẹp ấy nhiều hơn nữa. Tóm lại, tinh tấn là siêng năng, chăm chú, cố gắng không ngừng nghỉ trong công việc diệt trừ, chặn đứng cái xấu, cái ác, và làm phát sanh, tăng trưởng cái đẹp, cái thiện, với mục đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Công năng của tinh tấn. Tinh tấn là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy ta tiến mau trên đường thiện. Không có tinh tấn thì dù ta có sáng suốt bao nhiêu, có nhân từ đức hạnh bao nhiêu, có dự định bao nhiêu chương trình tốt đẹp, ta cũng không làm được việc gì có ích lợi cho đời ta và cho xã hội. Tinh tấn như dầu xăng trong bộ máy xe hơi. Máy dù tốt, người lái dù giỏi, mà không có xăng, chiếc xe hơi vẫn nằm ì một chỗ. Những bậc vĩ nhân, những đấng cứu thế, danh lưu muôn thuở, cũng nhờ luôn luôn tinh tấn, với một ý chí dũng mãnh, quyết tâm giúp ích cho đời. Thất bại không làm cho họ ngã lòng, trở ngại không làm cho họ thối chí. Nhờ tinh tấn, họ đã chiến thắng tất cả, từ ngoại cảnh đến nội tâm. Nhờ tinh tấn, họ đã đạt được những nguyện ước tốt đẹp, cao quý nhất của nhân loại, và nêu cao gương sáng cho hậu thế soi chung. Một nhà Tây triết có nói, thế giới này thuộc về những ai có ý chí và nghị lực. Tinh tấn chính là ý chí và nghị lực sắt đá của những ai muốn tiến đến địa vị Phật Đà. Người tu hành không có tinh tấn, chẳng khác gì kẻ muốn vượt qua bể rộng mà chẳng có thuyền bè. Bao nhiêu những đức tính quý báu đã nêu lên trong tập sách này: từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, vân vân, sẽ trở thành những tiếng nói suông, không có tác dụng gì cả nếu thiếu tinh tấn. Cho nên lời dặn cuối cùng của Đức Phật Thích Ca với các đệ tử trước khi từ giả cõi đời để nhập Niết Bàn là: hỡi các đệ tử, hãy tinh tấn lên để được giải thoát. Hãy tinh tấn lên để được giải thoát. Hãy tinh tấn lên để được giải thoát. Hãy tinh tấn lên để được giải thoát.